Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 14 tháng 3, trước hết, anh Phương sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến sẽ có mục giáo hội tuần qua, và sau cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị tiểu sử chân phước Elisabetta Hessenblatt, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế của Thánh nữ Brigida, sắp được Đức Thánh Cha công bố ngày tôn phong hiển thánh. Bây giờ, anh Phương xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua ngày 13 tháng 3, với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Thiên Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
Il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima è tanto bello. A me piace tanto leggerlo e rileggerlo. Presenta l'episodio della donna adultera, mettendo in luce il tema della misericordia di Dio, che non vuol mai la morte del peccatore, ma che si converta e viva.
Tin mừng của ngày Chúa Nhật thứ năm mùa chay trình bày cho chúng ta câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình, qua đó làm nổi bật chủ đề lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Câu chuyện diễn ra trong khuôn viên đền thờ, khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy dân chúng. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Ngài một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa Đức Giêsu và dân chúng, tức là đứng giữa lòng thương xót của con Thiên Chúa và sự công kích của những người tố cáo chị. Trong thực tế, họ không đến với thầy Giêsu để xin ý kiến, nhưng là để gài bẫy Ngài. Thật vậy, nếu Đức Giêsu theo sự nghiêm khắc của lề luật, tức là chấp nhận việc ném đá người phụ nữ, thì ngay lập tức Ngài sẽ mất đi uy tín. Những gì Ngài rao giảng về sự hiền lành, lòng thương xót mà dân chúng đang say mê lắng nghe sẽ trở nên giả dối. Nhưng nếu Đức Giêsu nói không, tức là muốn tỏ lòng thương xót với người phụ nữ, thì Ngài đang đi ngược lại với lề luật. Như vậy, Đức Giêsu cũng tự mâu thuẫn với chính mình, vì trước đây Ngài từng tuyên bố, tôi đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Ý định và cạm bẫy nham hiểm của các kinh sư và người Pha-ri-sêu ẩn núp dưới câu hỏi mà họ chất vấn Đức Giêsu. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Đức Giêsu im lặng không trả lời và làm một cử chỉ bí ẩn rất khó hiểu. Ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Nhưng bằng cách này, Đức Giêsu mời gọi tất cả mọi người bình tĩnh lại, đừng hành động vì sự nôn nóng bốc đồng, nhưng hãy tìm kiếm sự công bình của Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ lại nhất quyết chờ đợi một câu trả lời từ Đức Giêsu. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài ngẩng lên và bảo họ, ai trong các ông sặc tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Câu trả lời này đã hạ đo ván những người đang lên án tố cáo, tước bỏ tất cả vũ khí của họ trong chính nghĩa đen của từ ngữ. Tất cả họ đều hạ vũ khí xuống. Đó là những viên đá đang sẵn sàng để ném ra. Một cách công khai, họ muốn giết chết người phụ nữ, nhưng cách âm thầm và đầy ngụ ý, họ muốn chống đối và loại trừ Đức Giê-xu. Và trong khi Đức Giê-xu tiếp tục viết trên đất, những kẻ tố cáo bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Đó là những người ý thức hơn về tình trạng không sạch tội của mình. Cuối cùng chỉ còn lại người phụ nữ và Đức Giê-xu, chỉ còn lại sự khốn khổ của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa đối diện với nhau. Đức Giê-xu cất tiếng hỏi, này chị, họ đâu cả rồi? Như vậy, vụ thẩm tra đã kết thúc. Với đôi mắt tràn đầy xót thương và tình yêu mến, Đức Giê-xu nhận thấy rằng người phụ nữ này vẫn có phẩm giá của mình. Chị không đáng tội, chị vẫn có thể thay đổi đời sống, vẫn có thể thoát ra khỏi kiếp nô lệ tội lỗi và bước đi trên một con đường mới. Chị đại diện cho tất cả chúng ta, những tội nhân. Cách nào đó, chúng ta cũng là những người ngoại tình trước mặt Thiên Chúa, là những kẻ phản bội lòng trung tín của Ngài. Kinh nghiệm của chị cũng tượng trưng cho ý định của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa không kết án chúng ta, nhưng cứu độ chúng ta nhờ Đức Giê-xu. Đức Giê-xu chính là ân sủng cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết. Đức Giê-xu đã lấy ngón tay viết trên đất, trên cát bụi, mà từ đó con người được tạo dựng nên. Phán quyết của Thiên Chúa là, ta không muốn con phải chết, nhưng muốn con được sống. Thiên Chúa không cứ tội ta mà trách phạt, cũng chẳng đồng nhất ta với những lỗi lầm trót phạm. Chúa muốn giải thoát chúng ta, Chúa muốn ở với ta và muốn chúng ta cũng ở lại với Ngài. Chúa mong ước chúng ta đừng sử dụng tự do để làm điều xấu, nhưng biết làm điều thiện. Và chúng ta có thể làm được điều ấy với ân sủng Chúa ban. Đức Trinh Nữ Maria sẽ giúp chúng ta biết tín thác cách tuyệt đối vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ đó mà chúng ta sẽ được trở nên những thụ tạo mới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu ở Roma và các hành hương đến từ Italia cũng như các quốc gia khác. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, hôm nay tôi muốn nhắc lại ý nghĩa cử chỉ của việc anh chị em trao tặng sách tin mừng bỏ túi. Đó là sách tin mừng theo Thánh Luca mà chúng ta đọc vào mỗi Chúa Nhật trong năm phụng vụ này. Cuốn sách ấy có nhan đề Tin mừng về lòng thương xót Chúa theo Thánh Luca. Thánh sử Luca đã thuật lại lời của Chúa Giê-xu rằng, anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Chỉ những lời ấy đã gợi hứng cho năm thánh này. Anh chị em sẽ được phát miễn phí sách tin mừng bỏ túi ấy bởi các tình nguyện viên. Tôi mời gọi anh chị em hãy nhận lấy và đọc mỗi ngày, để nhờ đó lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ cư ngụ trong tâm hồn anh chị em, và anh chị em cũng có thể diễn tả lòng thương xót ấy cho những người mà anh chị em gặp gỡ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành, và cũng xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua các sinh hoạt tại tòa thánh như ngừng lại vì Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tham dự tuần tĩnh tâm từ chiều Chủ nhật 6 tháng 3 đến sáng thứ Sáu 11 tháng 3 tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Vị đảm trách các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm là Cha Ahmed Cronchi, người miền Veneto, đông bắc Italia, năm nay 69 tuổi, thuộc dòng tôi tớ Đức Maria, đậu hai tiến sĩ, một tại Đại học Sorbonne bên Pháp về lịch sử các tôn giáo và một tại Đại học Công giáo Paris về khoa học các tôn giáo, và làm giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Marianum ở Roma, trước khi làm cha xứ tại Milano. Cha là tác giả của rất nhiều sách báo về kinh thánh và linh đạo, cũng như giữ mục Những lý do để hy vọng trên đài truyền hình Rai từ năm 2009. Tuần tĩnh tâm bắt đầu với việc chầu mình Thánh Chúa và kinh chiều Chúa Nhật 6 tháng 3. Những ngày hôm sau bắt đầu với kinh ngợi khen lúc 7 giờ rưỡi sáng, rồi bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi, sau đó là thánh lễ. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm thứ hai, sau cùng là chầu thánh thể và kinh chiều. Ngày chót thứ Sáu 11 tháng 3 chỉ có một bài suy niệm. Đề tài các bài suy niệm của cha Ronki trong tuần tĩnh tâm là 10 câu hỏi rút từ phúc âm, 9 câu do Chúa Giêsu nêu lên và một câu do mẹ của Ngài trong lúc sứ thần truyền tin. Những câu hỏi của Chúa Giêsu là một danh hiệu khác của sự hoán cải. Câu hỏi thứ nhất trích từ tin mừng theo Thánh Gioan. Bấy giờ Chúa Giêsu quay lại và thấy họ đang theo Người. Người nói với họ, các ông tìm gì? Vị giảng thuyết nói, đề nghị cho những ngày này là chúng ta dừng lại lắng nghe một vị Thiên Chúa của những câu hỏi. Không phải hỏi Chúa, nhưng là để cho Chúa hỏi chúng ta. Thay vì chạy đi tìm ngay câu trả lời, chúng ta dừng lại để sống kỹ lưỡng những câu hỏi trần trụi của tin mừng.
Trong một bài suy niệm, cha Ronchi đã nhận xét rằng, dân chúng mong đợi những mảnh sự sống từ các môn đệ Chúa Giêsu chứ không phải những mảnh đạo lý. Vị giảng tĩnh tâm nói, lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy trở nên muối đất là lời nhắc nhở các môn đệ của Người hãy rao giảng niềm hy vọng và sự sống, chứ không phải trình bày các vấn nạn tín lý. Nếu chúng ta không là những người quả quyết, không thoát khỏi sự giả dối và sợ hãi, chúng ta sẽ là muối đã bị nhạt. Trong bài giảng sáng ngày 7 tháng 3, cha Ronchi đã nói về sự sợ hãi, điều đã đi vào thế giới sau sự bất tuân của Adam và Eva trong vườn địa đàng. Cha nhận xét rằng, vì lo sợ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Adam đã trốn tránh Người. Điều này chứng tỏ hậu quả của tội lỗi là làm cho ông xa cách lòng thương xót. Đối với các Kitô hữu, sự lo sợ này tạo nên một cộng đoàn Kitô buồn sầu và một Thiên Chúa không có niềm vui. Như thế, kẻ thù của sự sợ hãi không phải là sự can đảm, nhưng là đức tin. Vào ban chiều cùng ngày 7 tháng 3, cha Ronchi đã suy niệm đoạn kinh thánh nói về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, trong đó Chúa nói, các con là muối cho trần gian. Nếu muối đã bị lạt, thì lấy gì ướp lại cho mặn? Theo cha Ronchi, hình ảnh của muối tiêu tan để ướp mặn, phản chiếu sứ mệnh của giáo hội là phải trao ban chính mình và tan biến đi. Muối và ánh sáng không phải để tồn tại mãi mãi cho chính mình, nhưng là trao ban. Giáo hội cũng phải như thế. Tiêu hao không có nghĩa là hủy diệt hay mất đi, nhưng là để làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn.
Tuần qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài chân thành cảm ơn giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương vì lòng trung thành và tái liên đới với giáo hội này giữa những khó khăn hiện nay. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, với tòa ở thành Kiev. Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố đau thương cách đây 70 năm giáo hội này bị giải tán với một công nghị ngụy tạo và ép sáp nhập vào chính thống Nga. Ngài viết, khi nhớ lại những biến cố ấy, chúng ta cúi đầu với lòng biết ơn trước những người dù phải trả giá đau buồn và thậm chí đến độ tử đạo, qua dòng thời gian đã làm chứng tá đức tin, được sống với lòng tận tụy trong giáo hội của mình và trong niềm hiệp thông kiên vững với người kế vị Thánh Phêrô. Đồng thời với cái nhìn được đức tin soi sáng, chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, đặt mọi niềm hy vọng nơi Chúa, chứ không phải nơi công lý phàm nhân. Chính Chúa là nguồn mạch đích thực, niềm tín thác của chúng ta trong hiện tại và tương lai, Với niềm xác tín, chúng ta được kêu gọi loan báo tin mừng, kể cả giữa bất kỳ đau khổ và khó khăn nào. Đức Thánh Cha Francisco viết thêm rằng, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm về lòng trung thành của anh chị em và khích lệ anh chị em trở thành những chứng nhân không biết mệt mỏi về niềm hy vọng làm cho cuộc sống chúng ta và của mọi anh chị em chung quanh chúng ta trở nên rạng ngời hơn. Tôi cũng tái bày tỏ tình liên đới với các vị mục tử và tín hữu vì những gì họ đang làm trong thời đại khó khăn hiện nay, chịu ảnh hưởng nặng nề do những đau buồn vì chiến tranh để thoa dịu những đau khổ của dân chúng và để tìm kiếm những con đường hòa bình cho đất nước Ukraine yêu quý. Giáo hội Công giáo Ukraine là giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương lớn nhất trong số 22 giáo hội Đông phương hiệp nhất với Tòa Thánh và hiện có khoảng 5 triệu tín hữu ở Ukraine và nước ngoài.
Tuần qua, Bộ Phong Thánh đã công bố quy luật mới về việc quản trị tài sản liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh. Quy luật này có hình thức một phúc chiếu, được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 4 tháng 3 2016, được công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, có hiệu lực thử nghiệm trong 3 năm từ ngày được ký và thay thế cho quy luật cũ đã được Thánh Gioan Phaolô II phê chuẩn ngày 20 tháng 8 năm 1983. Quy luật mới gia tăng sự minh bạch trong việc quản trị ngân quỹ dành cho việc chi phí án phong, đồng thời tăng cường sự kiểm soát của nhà chức trách có thẩm quyền và của Bộ Phong Thánh đối với việc quản trị. Các ngân quỹ được thiết lập để trang trải các chi phí cho việc phong chân phước và hiển thánh, từ việc phổ biến cuộc sống của vị tôi tớ Chúa hoặc chân phước cho đến cuộc điều tra ở cấp giáo phận và sau cùng là lễ phong chân phước hoặc hiển thánh. Luật quy định rằng sau khi chủ án, thường là một dòng tu hay giáo phận, chấp nhận việc xin mở án phong, thì sẽ thiết lập một ngân quỹ để chi phí cho án ấy. Ngân quỹ này do tiền dâng cúng của tín hữu hoặc của các pháp nhân và được coi như một thiện quỹ. Người quản trị quỹ đó có thể là chính vị thỉnh nguyện viên hoặc người được bổ nhiệm cho công việc này. Người quản trị phải làm kết toán và báo cáo hàng năm. Bộ Phong Thánh có thể yêu cầu báo cáo bất cứ lúc nào về việc quản trị quỹ này. Bộ có thể ban hành các biện pháp kỷ luật trong trường hợp có sai trái.
Nếu chủ án muốn sử dụng dù chỉ một phần tài sản để chi vào một việc có mục đích khác với án Phong Thánh, thì phải xin phép của Bộ Phong Thánh. Quản trị viên ngân quỹ Phong Thánh phải chuyên cần tuân hành tất cả các quy luật cho Bộ Phong Thánh ban hành liên quan đến hoạt động quản trị và tài chính của một án phong. Bộ Phong Thánh cũng yêu cầu chủ án phải đóng góp vào việc tổ chức lễ phong chân phước và phong thánh cử hành tại Roma. Nếu cần, Bộ có thể yêu cầu đóng góp đặc biệt. Quy luật cũng xác định chi tiết các giai đoạn phải đóng góp cho các chi phí để xin nhìn nhận cuộc tử đạo, các nhân đức anh hùng hoặc tước hiệu tiến sĩ hội thánh, nhìn nhận phép lạ. Sau khi cử hành lễ phong chân phước hoặc hiển thánh, quản trị viên của ngân quỹ phải tường trình toàn bộ việc quản lý tài sản đã được phê chuẩn đúng phép. Sau khi phong hiển thánh, Bộ Phong Thánh sẽ quyết định về số tài sản còn lại để ý đến những yêu cầu sử dụng từ phía chủ án phong và những đòi hỏi của ngân quỹ liên đới. Sau đó, ngân quỹ án phong và chức vụ thỉnh nguyện viên không còn hiện hữu nữa. Quy luật này được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 4 tháng 3 vừa qua, thay thế cho quy luật cũ đã được Thánh Gioan Phaolô II phê chuẩn ngày 20 tháng 8 năm 1983. Quy luật mới gia tăng sự kiểm soát của nhà chức trách có thẩm quyền và của Bộ Phong Thánh đối với việc quản trị ngân quỹ được thiết lập để trang trải các chi phí cho việc phong chân phước và hiển thánh. Từ việc phổ biến cuộc sống của vị tôi tớ Chúa hoặc chân phước cho đến cuộc điều tra ở cấp giáo phận và sau cùng là lễ phong chân phước hoặc hiển thánh. Luật quy định rằng sau khi chủ án, thường là một dòng tu hay giáo phận, chấp nhận việc xin mở án phong, thì sẽ thiết lập một ngân quỹ để chi phí cho án ấy. Ngân quỹ này do tiền dâng cúng của tín hữu hoặc của các pháp nhân và được coi như một thiện quỹ. Người quản trị quỹ đó có thể là chính vị thỉnh nguyện viên hoặc người được bổ nhiệm cho công việc này. Người quản trị phải làm kết toán và báo cáo hàng năm. Bộ Phong Thánh có thể yêu cầu báo cáo bất kỳ lúc nào về việc quản trị quỹ này. Bộ Phong Thánh cũng yêu cầu chủ án phải đóng góp vào việc tổ chức lễ phong chân phước và phong thánh cử hành ở Roma. Quy luật mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký, tức là ngày 4 tháng 3 vừa qua.
Đại diện chính phủ và giáo hội Công giáo Tiệp đã ký kết thỏa hiệp về vấn đề trả lại cho giáo hội các cơ sở tại khu vực lâu đài Praha bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu. Hiệp định đã được ký kết trọng thể tại Praha hôm 4 tháng 3 vừa qua trước sự hiện diện của Tổng thống Miloš Zeman và Đức Hồng Y Dominik Duka, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Praha. Theo hiệp định, giáo hội sẽ nhận lại được 2 trong số 9 tòa nhà bị nhà nước trước kia quốc hữu hóa. Giáo hội đồng ý bỏ qua việc đòi lại 7 tòa nhà còn lại. Theo hiệp định ký kết trước kia với Tổng thống Václav Klaus, giáo hội cho nhà nước thuê 2 trong số 7 tòa nhà này trong vòng 99 năm. Trong 2 tòa nhà được trả lại cho giáo hội theo hiệp định mới, có đan viện Thánh Giorgio ở trong tình trạng xuống cấp và cần được tu bổ trong vòng 5 năm tới đây. Vương cung Thánh đường Thánh Giorgio ở cạnh đan viện thuộc vào số 2 thánh đường cổ kính nhất ở thủ đô Praha và có từ thế kỷ thứ 10, vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Và giáo hội chỉ được quyền sử dụng nhà thờ để cử hành các lễ nghi phụng vụ. Tòa nhà thứ 2 được nhà nước tiệp trả lại là một nhà sứ. Giáo hội cũng trang trải phí tổn tu bổ nhà này. Theo Đức Hồng Y Duka, phí tổn tu bổ 2 tòa nhà được trả lại cho giáo hội lên tới nhiều triệu euro. Ông Jiří Ovčáček, phát ngôn viên của Tổng thống Tiệp nói rằng, phủ Tổng thống rất vui mừng vì đạt tới và ký kết hiệp định này với giáo hội.
Đức Hồng Y Miroslav Vlk, nguyên Tổng giám mục Praha, phê bình hiệp định trên đây. Trong nhiều năm trời, Ngài vẫn yêu cầu nhà nước Tiệp trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc tịch thu hồi thập niên 1950. Hiệp định trên đây còn phải được đệ trình Quốc hội để phê chuẩn. Đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền là Đảng Dân chủ Xã hội. Từ nhiều năm nay, đảng này vẫn tỏ ra dè dặt đối với việc trả lại tài sản cho giáo hội. Dinh thự quan trọng nhất ở trong khu vực lâu đài Praha là nhà thờ chính tòa Thánh Vito, không thuộc hiệp định vừa mới ký kết, vì vụ này đã được Tổng thống Václav Klaus và Đức Hồng Y Dukra giải quyết hồi năm 2010. Theo đó, giáo hội và nhà nước cùng quản lý thánh đường lớn nhất tại Cộng hòa Tiệp này, nhưng sở hữu chủ chính thức vẫn là nhà nước Tiệp.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị tiểu sử chân phước Elisabetta Hessenblatt, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế của Thánh nữ Brigida, sắp được Đức Thánh Cha công bố ngày tôn phong hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng thứ ba 15 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhóm công nghị Hồng Y để tuyên bố ngày tôn phong hiển thánh cho 5 vị chân phước đã trải qua các thủ tục cứu xét phép lạ trong thời gian qua. Trong số các vị chân phước có mẹ Teresa Cancuta sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, chân phước Jose Sanchez del Rio người Mexico tử đạo lúc mới được 14 tuổi, trong cuộc bách hại do chế độ bài công giáo. Chân phước linh mục Stanislao Jesus Maria người Ba Lan, tục danh là Joan Paczynski, sáng lập dòng nam đầu tiên tại Cộng hòa Ba Lan Lituania. Thứ tư là cha Jose Gabriel del Rosario Bochero người Argentina. Và sau cùng là nữ chân phước Maria Elisabetta Hessenblatt, sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế Thánh Brigida. Ngài nổi bật về đời sống chiêm niệm, thi hành các việc bác ái săn sóc người nghèo và cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những nét nổi bật của vị chân phước này.
Maria Elisabetta Hessenblatt sinh tại tỉnh Västergötland, Thụy Điển, ngày 4 tháng 6 năm 1870. Con thứ 5 trong gia đình 13 người con. Song thân của Elisabetta là tín hữu Tin Lành sùng đạo. Khi còn cắp sách đến trường, Elisabetta thường nghe những tranh luận nơi các bạn về vấn đề tôn giáo và cô tự hỏi đâu là giáo hội thực của Chúa Kitô. Trong cuốn tự thuật, Elisabetta viết: "Khi tôi còn bé và đến trường, tôi thấy các bạn đi nhiều nhà thờ khác nhau. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem đâu là đoàn chiên đích thực, vì trước đó tôi đã đọc thấy trong Tân Ước nói rằng chỉ có một mục tử và một đoàn chiên mà thôi. Tôi thường cầu xin Chúa hướng dẫn tôi đến đoàn chiên duy nhất đó. Theo truyền thống Tin Lành Luther, Elisabetta Hessenblatt được chịu phép thêm sức năm lên 14 tuổi và được rước lễ lần đầu tiên. Về biến cố này trong cuốn tự thuật, Elisabetta kể lại: "Tôi còn nhớ rất rõ hồi đó khi đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 và 52, tôi tin nơi sự hiện diện thực của Chúa trong bánh thánh, nhưng tôi không thấy rằng những người khác không giải thích lời Chúa theo cùng một cách thức như vậy. Suốt trong một năm trời, tôi chăm chỉ và cẩn thận chuẩn bị cho cuộc rước lễ lần đầu, và khi ngày trọng đại ấy tới, tôi chắc chắn mình sắp tiếp rước Chúa. Đó là lần rước lễ duy nhất tôi lãnh nhận trong giáo hội Luther. Chúa có thực hiện một phép lạ khi ban chính mình cho người con gái tin tưởng của Ngài hay không? Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không phải như vậy thì sao?" Vì cửa tiệm của thân phụ bị thất bại và bà mẹ rất lo lắng đối với việc giáo dục, nuôi dưỡng đoàn con đông đảo như vậy, nên Maria Elisabetta tuy còn nhỏ đã phải đi tìm việc làm để nâng đỡ gia đình. Trước hết cô làm việc tại miền Nam Thụy Điển, giúp việc trong gia đình người giàu, rồi theo gương nhiều người đồng hương khác, Maria Elisabetta di cư sang Mỹ năm 1888, lúc 18 tuổi, để tìm việc làm. Tại thành phố New York, cô được nhận vào trường y tá tại nhà thương Roosevelt to lớn. Tại đây, Elisabetta rất quan tâm đối với các bệnh nhân và yêu mến họ. Không những cô chăm sóc họ về đàng thể xác, nhưng còn tìm cách đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng của họ. Cô đi gọi linh mục công giáo khi được người bệnh yêu cầu, hoặc đoán được nhu cầu của họ, nhất là đối với các bệnh nhân người Ireland. Và họ cảm thấy rất được yên ủi về những hành động này. Trong khi làm y tá, Maria Elisabetta có dịp tiếp xúc với tín hữu các tôn giáo khác nhau, đặc biệt là các tín hữu công giáo. Họ thường có đức tin sâu xa và có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Elisabetta càng gia tăng học hỏi Kinh Thánh và quan tâm tìm hiểu những chân lý trong giáo hội công giáo.
Năm 1901, Maria Elisabetta cư ngụ tại thành phố Saratoga, bang New York, trong một nhà dành cho các phụ nữ do các nữ tu công giáo đảm trách. Cô viết cho em gái Anna: "Tại đây rất là yên tĩnh và có thể để cho các thần kinh mệt mỏi vì tiếng ồn ào huyên náo trong thành phố được nghỉ ngơi." Trong hồi ký, cô cũng viết: "Chúa con phòng huyền nhiệm luôn hướng dẫn tôi bằng cách dùng hoàn cảnh một nữ tu gặp tai nạn để tạo nên một sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi và đưa tôi đến bước quyết định." Elisabetta viếng thăm vài nước Âu Châu cùng với các ân nhân và bạn hữu tại Cisneros. Cô lưu lại vài tháng ở thành phố Brussels, thủ đô Bỉ. Ngày lễ kính mừng Thánh Chúa, cô cùng với vài người bạn gái đến nhà thờ chính tòa để tham dự cuộc rước thánh thể. Khi mình Thánh Chúa được Đức Tổng Giám mục rước đi qua, Maria Elisabetta Hessenblatt cảm thấy một kinh nghiệm ơn thánh đặc biệt thúc đẩy và nàng trở lại công giáo. Trong cuốn hồi ký cô viết: "Khi thấy hai cô bạn tôi và phần lớn dân chúng đều quỳ xuống, tôi lui lại đằng sau cánh cửa lớn để khỏi làm phật lòng những người đang đứng quanh tôi. Và đứng đó tôi nói, lạy Chúa, trước nhan Chúa, con quỳ xuống. Nhưng con không quỳ ở đây." Lúc đó Đức Giám mục cầm mặt nhật mình Thánh Chúa đi tới cửa nhà thờ. Tâm hồn tôi vốn bị dằn vặt vì đau khổ và chiến đấu, nhưng đột nhiên được tràn đầy sự êm ái. Tôi quỳ xuống ngay tại đó. Sau biến cố ấy, ước muốn của Elisabetta trở lại công giáo ngày càng mạnh mẽ. Khi trở về Hoa Kỳ sau những năm tìm kiếm sự thật trong đau khổ, ngày 15 tháng 8, 1902, Elisabetta được tiếp nhận vào giáo hội công giáo, được chịu phép rửa tội với điều kiện do tay John George Hagen dòng tên, người đã gặp và quen biết Elisabetta vài ngày trước đó ở thủ đô Washington. Cuộc gặp gỡ ấy thật là do Chúa quan phòng xếp đặt, vì sau đó cha Hagen được thuyên chuyển về Vatican làm giám đốc đài thiên văn của tòa thánh, và về sau cha làm linh hướng cho chị Maria Elisabetta Hessenblatt. sau khi được nhận vào Giáo hội Công giáo, ngày 17 tháng 8 cùng năm 1902, Elizabeth ta được rước lễ lần đầu theo đức tin Công giáo, và ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 1903, đức cha Peter, giám mục Công giáo tại Thụy Điển, ban bí tích thêm sức cho Elizabeth ta.
Elisabetta Hessenblatt dự định học tiếp y khoa để trở thành bác sĩ, nhưng vì bệnh ruột của cô vốn có từ thời niên thiếu, nay trở nên nặng hơn và bị bác sĩ tuyên bố là không thể chữa khỏi. Lợi dụng thời kỳ bệnh hơi thuyên giảm, cô Elisabetta muốn trở lại Roma, nơi chị đã viếng thăm vài năm trước đó, để sống những ngày cuối đời trong nhà thánh nữ Brigida. Vị thánh chị hằng ngưỡng mộ từ hồi còn nhỏ, và chị đã từng thấy căn nhà này trong một giấc mơ huyền bí. Elisabetta đến nhà thánh nữ Brigida ở Roma ngày 25 tháng 3 năm 1904, và cô ngạc nhiên vui mừng được các nữ tu cát minh đang ở đó đón tiếp vào khu nội cấm của cộng đoàn, chứ không để cô trọ ở khu nhà khách. Từ năm 1904 đến 1906, Elisabetta hoàn toàn sống như một tập sinh của dòng kín cát minh. Sau nhiều khó khăn và thử thách, với phép đặc biệt của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X, xét vì tình trạng sức khỏe bấp bênh, chị Elisabetta được lãnh áo dòng màu tro đậm của dòng Chúa Cứu Thế Thánh Brigida ngày lễ Thánh Tâm năm 1906. Và ngày mùng 10 tháng 7 tiếp đó, chị được khấn riêng với tư cách là nữ tu Thánh Brigida do cha Hagen nhận lời khấn. Năm 1908, sức khỏe của chị Elisabetta được cải tiến một cách lạ thường, và chị bắt đầu một cuộc du hành dài, viếng thăm các đan viện kỳ cựu của các nữ đan sĩ Thánh Brigida ở Âu Châu hồi đó, như tại Tây Ban Nha, Hà Lan và Đức, để học tu luật và lối sống. Ở đâu chị cũng được đón tiếp vui vẻ và đầy lòng hiếu khách. Chị muốn tụ tập một nhóm nữ tu của một đan viện nào đó, đặc biệt đan viện Sion ở Thụy Điển, để thành lập một đan viện Thánh Brigida ở Roma và từ đây đưa dòng về Thụy Điển. Mặc dù được khuyến khích và nhiều lời hứa hẹn, nhưng ước vọng của chị Elisabetta không thành công. Nhưng đồng thời, chị cũng xác tín rằng để đưa dòng Thánh Brigida trở về Thụy Điển, cần phải có những thích ứng cần thiết.
Sau khi viếng thăm các đan viện và trở về Roma theo lời khuyên của cha Hagen, Elisabetta thấy thái độ của cộng đoàn cát minh thay đổi đối với chị. Thực vậy, mẹ bề trên Hedwig, người trước đây đã đón tiếp chị với lòng yêu mến và cảm thông, nay đã qua đời. Tình thế của chị Elisabetta trong cộng đoàn ấy ngày càng khó khăn và tế nhị. Mẹ bề trên mới không muốn cho chị Elisabetta vào khu nội cấm của đan viện, và không được đọc kinh thần vụ chung với các nữ tu khác. Chỉ được một căn phòng trong khu vực của đan viện thường được dùng vào việc khác. Sau đó, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của cha Hagen và những nhân vật ảnh hưởng khác, chị Elisabetta xin mẹ bề trên đan viện cho thuê một căn hộ có 6 phòng độc lập với đan viện. Tại đây, do sự khích lệ của cha Hagen và cha Brandy, ngày 8 tháng 9 1911, chị Elisabetta đón nhận 2 thiếu nữ người Anh do cha Benedetto Williamson, một tu sĩ dòng thánh Brigida đang làm cha sở ở Ursfield gần London, gửi tới. Chị Elisabetta đã quen biết cha trong thời gian trú ngụ tại đan viện Sion. Hai thiếu nữ ấy có lòng nhiệt thành thiêng liêng và thích hát tại nhà thờ vì các chị có giọng rất hay. Với hai nữ thỉnh sinh này, chị Elizabeth ta bắt đầu thực hiện công trình chị đã ấp ủ từ nhiều năm, đó là tái lập dòng thánh nữ Brigitta ở Roma và tại Thụy Điển. Trong 46 năm trời, từ 1911 cho đến khi qua đời vào năm 1957, chị Elisabetta Hessenblatt tận tụy huấn luyện các nữ tu của mình và phát triển dòng. Năm 1914, chị mở một nhà tại đường Isole ở Roma. 6 năm sau đó, ngày 25 tháng 2, 1920, Đức Hồng Y Pompili giám quản Roma chính thức thành lập dòng của chị Elisabetta theo giáo luật. Năm 1923, sau khi vượt thắng nhiều khó khăn, chị vui mừng mở nhà đầu tiên ở Thụy Điển tại thành phố Newsholm, và năm 1931, chị mở thêm các nhà tại Everhead, Anh Quốc và Lugano, Thụy Sĩ. Cùng năm đó, sau khi vượt qua nhiều chướng ngại, chị Elisabetta thủ đắc được nhà thánh Brigitta ở Roma, ở quảng trường Farnese, cũng nhờ cộng đoàn cát minh tại đây dọn đi nơi khác, thích hợp hơn với đời sống đan tu. Năm 1935, sau gần 4 thế kỷ, các nữ tu dòng thánh Brigitta trở về thành phố Vadstena, Thụy Điển, nơi đã nảy sinh đan viện đầu tiên do thánh nữ Brigitta thành lập, và tại đó hài cốt của thánh nữ còn được các tín hữu tin lành Luther tôn kính. Sau đó dòng phát triển sang Ấn Độ và Mexico, rồi được tòa thánh phê chuẩn vào năm 1940. Sau đó dòng được đặc ân mang danh hiệu là dòng chữ cứu thế của thánh nữ Brigitta.
Trong Thế chiến thứ nhất và đặc biệt là Thế chiến thứ hai, chị Elisabetta Hessenblatt quảng đại giúp đỡ những người túng thiếu chạy đến xin mẹ cứu giúp. Chị tiếp đón và cho ẩn trốn trong các nhà của dòng nhiều chính trị gia cũng như người Do Thái bị bách hại. Trong những năm 1945-1946, chị xả thân giúp đỡ người nghèo với những trợ giúp từ Thụy Điển gửi tới. Mối quan tâm của chị Elisabetta Hessenblatt đối với phong trào đại kết Kitô được cụ thể hóa từ năm 1947 qua những cuộc gặp gỡ với ông Pietro Chiminello, giáo sư Zoli và đặc biệt là cha Boyer, một vị nhiệt thành đối với vấn đề đại kết. Chị Elizabeth đã trở thành một cộng tác viên hăng say của phong trào đại kết do cha Boyer sáng lập và dành một môi trường cần thiết tại nhà thánh nữ Brigitta cho công cuộc này và dành một số nữ tu để trợ giúp văn phòng hiệp nhất. Năm 1948, chị Elizabeth đã được Quốc vương Thụy Điển và Hội Hiệp sĩ Manta trao tặng huân chương cao quý vì các hoạt động bác ái của chị bênh vực những người bị bách hại, người nghèo, nạn nhân chiến tranh và những người sống ngoài lề xã hội. Vào cuối đời, bệnh ruột từ thời niên thiếu của chị Elizabeth Hessenblatt nay càng nặng thêm, khiến chị bị liệt giường luôn từ năm 1952. Tuy nhiên, như một người mẹ hiền, chị vẫn luôn quan tâm, theo dõi, khuyên nhủ bằng các lá thư gửi các con cái rải rác trên thế giới. Vì một số căng thẳng xảy ra giữa một số nữ tu và được báo cáo với tòa thánh, nên năm 1955, Bộ Truyền giáo, cơ quan có trách nhiệm đối với dòng thánh Brigitta bấy giờ, đã nghĩ đến việc gửi một vị thanh tra tông tòa để điều tra về dòng. Đó là thử thách cuối cùng và rất đau khổ mà chị Elisabetta phải chịu. Nhận định về biến cố này, một vị cố vấn thần học của Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, khởi đầu giai đoạn chót trong con đường thánh giá của nữ tôi tá Chúa Elisabetta Hessenblatt. Chị được nhiều ơn Chúa, nhưng cũng phải chịu những đau khổ lớn lao về thể lý và tinh thần. Nhưng những đau khổ ấy càng làm nổi bật tính chất trọn hảo các nhân đức của chị, tình yêu của chị đối với giáo hội, sự tuân phục của chị đối với giáo quyền, nhất là mức độ tuân theo thánh ý Chúa mà chị luôn tìm kiếm suốt đời.
Chính chị Elisabetta cũng từng nói rằng, đối với tôi, con đường thánh giá là con đường đẹp nhất, vì trên con đường đó tôi đã gặp và được biết chữ cứu thế của tôi. Chị qua đời sáng ngày 24 tháng 4 1957, thọ 87 tuổi. Tiếng tăm thánh thiện của chị Elisabetta Hessenblatt vốn có khi còn sống, nay càng gia tăng sau khi chị qua đời. Vì thế, tòa giám quản Roma đã khởi sự án phong chân phước cho chị. Sau 3 năm điều tra, thu thập tài liệu và chứng từ, toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh, và tháng 6 năm 1991, Bộ ban hành sắc lệnh xác nhận giá trị của các hồ sơ. 8 năm sau, vào ngày 26 tháng 3 1999, Đức Thánh Cha John Paul II đã cho ban sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị. Và ngày 27 tháng Giêng năm 2000, một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chị Elisabetta cũng được công bố. Nữ tu Martin thuộc dòng Chúa Cứu Thế Thánh Nữ Brigitta được khỏi bệnh lạ lùng nhờ cầu xin chị Elisabetta Hessenblatt cứu giúp. Theo niên giám năm nay của tòa thánh, dòng Chúa Cứu Thế của Thánh Nữ Brigitta có 54 nhà với 584 nữ tu, trong đó có một số chị người Việt Nam.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.